นำโมผมชื่นในการมีความการทั้งบรรดาในพอเดิมทั้งบรรดาอาชีพการงานและทั้งเชื่อสงสัยพิจารณาสืบเดี๋ยวให้จัวก็จุดการก็จะใช้จิตใช้เวลาไปนั้นกระดาษเราเดือดสืบทำเพื่อการชื่อการงานในการสืบจิตวิทยากระดาษเราหมดสืบวิ่งวิ่งตัวผมว่าเราเรียนกันนะน้อยจริงกลุ่มสงสัยเป็นเด็กแล้วผมก็เรียนครับเทียมและท่านผู้กลุ่มสำคัญเองว่าผมดีไว้มันจะเป็นวันที่ต่อกลุ่มหัวเรือและบุคลาสื่อและเด็กของหัวเรือเป็นวันและว่าหัวเรือมาเจอหรือcũng có một cái giới thiệu nữa là văn đức thiệu tâm ảnh sẽ đôi giới thiệu và chào mừng tới quý vị về hồ sơ nó vinh vinh
kính bạch hòa thượng Thủ Trì, kính thưa chư thiền nam thiền nữ, bà con Phật tử đồng hương, trước mặt quý vị là sư huynh của tôi, Hòa thượng Dung Minh. Hôm nay thì hôm nay ngài đã 50 tuổi hạ tuổi chết, thuộc một vị mà trưởng đạo trong hệ phái Phật giáo Việt Nam, Thủ Tướng Đa thì là ngài là người trước đây của Minh Mông đã từng làm giảng viên ở một cái trường trung cấp thực tập, sơ cấp viện. Một mình ngài đảm đã 8 môn học cho tất cả chúng sinh. Sau đó ngài về huyền không Lâm Cô thuộc Lộc Khải Phụ Lộc, lập cái chùa huyền không đầu tiên ở chân đèo Hải Vân. Sau đó thì ngài mới giao cái chức vụ chủ trì chùa huyền không cho tôi và nhận nhà trách nhiệm làm tổng thư ký hệ phái Phật giáo Phật giáo Phật giáo tại Việt Nam. Thì lý phần của ngài thì tổng bức tránh tích do từ đây ngài vẽ và ngài về hai bức thơ là quyền không bảo tổ mất trời khúc vô thanh và ngàn đời vô thanh. Thì câu thơ đó đưa ngài đi qua tất cả mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống. Sau đó do sự nhờ cậy gợi đắm của tổ Hồ Tông, tổ Tông có con mắt sáng để lại cho ngài, chỉ chúc để lại cho ngài ngôi chùa Phật giáo Minh Thủy, đó là chùa Phù Long, ngài giáo lại cho ngài Dung Minh, mặc dù không phải là đệ tử. Từ đó sau khi xây dựng hai cái đường thiền ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, đó là tăng điền và đi điền làm đối tượng với tăng ni tu học, thì ngài trở về Bộ Long và xây dựng tòa đều tâm huyết của mình để xây dựng tổ đình Bộ Long trở thành một con chú bảo tháp có thể là có giá trị thế kỷ đại biểu cho Phật giáo Minh Thủy Việt Nam. Suốt thời gian năm tháng khó khăn thì ngài trải nghiệm cái đời sống tu tập và để lại nhiều tác phẩm không những có giá trị văn học thiền học mà còn giá trị về đời sống tâm linh giải thoát cho chư Phật tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngài đã từng đảm nhiệm hàng chục quả thiền ở tại Sài Gòn, tại Đà Nẵng, tại Huế, tại Hà Nội và rất nhiều công ty nhà nước hoặc là tư nhân mời ngài để giảng thiền để đem đến cái nhìn bình an, cái đời sống trong sáng, trong lành, hiền thiền cho tất cả mọi người. Ngài cũng đã đi giảng thiền ở tại Malaysia, Indonesia và Úc Châu. Thì lần này sang đây cũng là một cái may mắn cho Phật tử, tất cả những cái tâm nguyện của ngài đời ngài là cải nguyện tu học, thực chứng tu học để đem một cái đạo Phật lành mạnh trong sáng hiện tiền tại đây và bây giờ, mà không kinh qua, không kinh qua kinh điển từ nguyện, không kinh nói qua tất cả một cái tâm hệ phận nào, mà trải nghiệm một cái hình buổi Phật học chung, tinh thần giác ngộ giải thoát chung của tất cả mọi tâm hệ phái. Tôi đến hôm nay thì thầy pháp mà cốt lõi của Phật là chỗ định tuệ, mà chứ Phật tử có thể cũng dùng được nó đời sống hàng ngày trong tất cả mọi cái tương quan xung quanh, đó là may mắn cho tất cả cái điều này. Và thứ ba là giờ thì đơn sơ nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.
Và cái duyên bên trong nó chính là cái
nhân quả nghiệp báo của một người. Chúng ta ai cũng phải trải qua cái nhân quả nghiệp báo của chính mình. Phật thì không nói rằng là mình đau khổ hay là hạnh phúc là bởi vì do một thân hay là do ai đó mà ban cho mình, mà là tất cả đều do mình. Cái điều này thì rất dễ hiểu. Thì khi mà một người mà hỏi đến cái nhân quả nghiệp báo này thì có người không tin, có người nói là cái gì mà nhân quả nghiệp báo đúng đột nhiên thôi, chứ cái gì mà nhân quả nghiệp báo, nhưng mà nói là cũng sẽ đột nhiên được. Một em học sinh nếu mà không có chăm chỉ học hành, không có lắng nghe thầy giảng, không có học bài, không có làm được thấp thì chắc chắn là điểm thấp, chứ không thể nào nói là đột nhiên được. Một em mà lắng nghe kỹ lưỡng lời thầy giảng này, rồi về còn học bài, thuộc bài, rồi bài tập, rồi làm hoàn làm đoàn đèn cái bài tập của mình, hoàn thành cái bài tập của mình, thì chắc chắn là em đó sẽ có điểm cao. Thì cái điểm cao, điểm thấp cũng như là cái nhân, cái quả xấu là cái quả tốt. Và cái quả xấu quả tốt đó là do mình làm ra chứ không phải ai khác. Khi mà mình đã tạo ra một cái hậu quả không tốt thì mình phải qua đó mình học ra cái bài học về cái hậu quả đó để mà điều chỉnh lại cái nhân. Tức là nếu mà em này có điểm thấp hay là không được nhân lớn thì đơn giản là em này chỉ cần là thấy ra là mình do không chăm chỉ nghe giảng, không học bài và không có làm bài, cho nên là bây giờ hiện giờ cũng để anh chị cần là lắng nghe thầy giảng, rồi chăm chỉ học bài, chăm chỉ là hoàn thành những cái bài tập của mình thì chắc chắn là thành công mình đã giỏi học giỏi. Vậy thì tâm đáng cơ của mình không phải là do ai tạo ra, mà cuộc đời của mình một phần là do hoàn cảnh thiên nhiên. Tức là ví dụ như bây giờ trong thân mình đây là có đất nước lửa gió là cái thánh nhiên, cái đất nước lửa gió hư không và thánh nhiên, thì những cái yếu tố này là nó yếu tố thiên nhiên, chẳng phải là tức là mình sinh ra nó đã có rồi, chẳng phải nói là mình để chúng đời cho tôi sinh ra rồi chúng nắm cái đất nước lửa gió theo ý muốn của tôi, mà thực ra là nó đã có sẵn rồi. Và mình nuôi dưỡng nó bằng những cộng trồng, tức là nuôi dưỡng nó bằng những cái học thức, kiến thức gì đó, kinh nghiệm về cuộc sống gì đó, thì tất cả những cái đó cũng là cái mà mình thu góp từ cái thế giới xung quanh, từ những cái hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy cho nên đời sống của mình là bao gồm cái mà thiên nhiên đã có sẵn, và một phần là do chính mình đã làm nên không. Thầy có lấy cái ví dụ như thế này, ví dụ như mình người ta cho mình mấy cái vật liệu thực phẩm, ví dụ như bột, cái này là đường, cái này là muối, cái này là những cái chất gì đó, thì bây giờ giá cho mọi người cùng một cái lượng là vật liệu đó giống nhau. Thế nhưng mà bây giờ giá cho một người thì một người sẽ tạo ra một cái món ăn khác, người thì tạo ra bánh canh, người thì tạo ra là bánh in khô, người thì tạo ra bánh in nước, người thì tạo ra bánh nhảy bánh kia. Thành ra mỗi người đều tạo ra một cái khác nhau. Thì cái yếu tố tự nhiên là giống nhau, còn cái yếu tố mà mình tạo ra thì cái đó là tùy theo bản thân, và người nào tạo trước gì thì người đó hướng cái cá mình tạo. Nếu mà làm ra cái bánh gì giờ cái két thì tặng bà ăn cái két đó, còn nếu mình vẫn làm cái bánh là ngon thì mình được hướng cái bánh đó. Nó rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tất cả những cái đó là nó đã có sẵn của đời sống của mình. Bây giờ con người sinh ra ở đời này có một cái việc làm, đó là học ra cái tài học của chính mình qua cái điều kiện tự nhiên sẽ có, và qua cái hành động nhân quả nhân quả của mình mà học ra cái tài học và trên công việc của tu tập. Thì là khi mà trước đây là tại sao mà Đức Phật này là sống tùy duyên của pháp, tùy duyên tức là tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người, cái hoàn cảnh của người đó đang ở trong cái môi trường nào, với lại là cái nhân quả nó đang tồn tại như thế nào đối với mình. Ví dụ như mình đang ngồi đây nó là cái hiệu quả mà nó đến đây do nó mình đã làm từ trong quá khứ một giờ mình có mình ở đây, cái cảnh mình mà đang ngồi đây là tổng số của những cái mà mình đã tạo ra từ trong quá khứ, mỗi người đang tạo ra cái sản phẩm của chính mình, cái tác phẩm của chính mình. Nhưng mà khi mình nói là mình tạo ra cái tác phẩm của chính mình thì cũng không phải thật là vô hình, mà cái đó là cố gắng, bởi vì tất cả yếu tố đó nó đã có sẵn, chẳng phải là mình tạo ra. Đất nước được gió hư không và chẳng biết hay là cái tâm thì nó đã có sẵn rồi, khi sinh ra là nó có sẵn rồi. Thế mà người nào sử dụng những cái yếu tố đó như thế nào để tạo ra cái tốt cho mình, cho người, hay là sống ích kỷ, hay là sống bất thiện, thì phải nói là do cái nhân của mỗi người tạo, hay là cái bài học mà người đó đang học từ cuộc đời này. Vì vậy theo thầy không phải là thiền mà chính là sống, thiền là đời sống, chứ cái thiền không phải là một cái gì đó mà tách trời với đời sống. Bởi vì nếu mà chúng ta tách trời đời sống ra khỏi thiền thì có nhiều người là do nấu ăn luôn nhanh, do tắm luôn nhanh là đi luôn thiền. Nhưng mà không phải là khi mình nấu ăn hay là mình tắm hay là tất cả mọi cử chỉ hành động của mình đều là đối tượng thiền cả, chứ không phải là khi mình ăn xong cái đại để ngồi thiền. Tại sao mình không ăn trong thiền, tại sao mình không tắm trong thiền, tại sao mình không quét nhà trong thiền, mà mình lại phải là ngồi thiền, cái đó mới gọi là thiền. Bởi vì như thế này, dù là thiền gì thì cái nội dung chính yếu của nó vẫn là cái điều này. Không có một cái thiền nào mà là không có giới định về mà thiền được. Thế nhưng mà bởi vì khi có khi thì mình nghe là giới định về thì mình biết là cái này là của chư tăng hay là của những cái gì xuất gia tu hành, cho nên giới định về cho vào mình mà giới định về là có được. Nhưng mà thực ra là tất cả mọi người đều phải là sống, một là đúng giới định về, mà hai là không đúng giới định về là không. Cuộc sống của con người, một là sống đúng giới định về, mà hai là không đúng giới định về. Thì bây giờ mình tìm hiểu sơ sơ về giới định về một chút. Giới là có cái mục đích để mà giúp cho cái biểu hiện bên ngoài, ví dụ như là hành động của thân hay là lời nói của khẩu, đó là cái biểu hiện ở bên ngoài. Thì ở cái biểu hiện bên ngoài đó là cái nguyên lý tổng quát là thế này, theo nguyên lý theo là Phật tổng quát cái nguyên lý của giới là thế này, là không làm điều gì hay là không nói điều gì mà hại cho bản thân mình và hại cho người khác. Vì vậy cho nên cái giới nó chia ra làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là ví dụ như bây giờ những người mà họ cứ làm ác, họ cứ hại người ta, mà thực ra khi họ hại người ta, họ tự đâu đấy hại người ta để lợi cho mình, nhưng mà khi hại người ta là mình đã hại mình rồi. Bởi vì cái tâm mà khởi đến hại người ta thì tâm đã hại mình trước. Tham sân si mà mình gợi lên để mình hại người ta, nằm mình tìm cách nào đó để hại cho người ta được. Tham sân mình buồn mà làm một cái điều mà hại người ta là đã hại mình rồi, mất cười ăn mất buồn. Đại khái như vậy. Một cái tâm sân, một cái tâm tham được gợi lên là nó đã tạo ra những cái phản ứng hóa học ô nhiễm cả cái thân của họ, làm cho họ có thể là bị bệnh này bệnh khác. Mà trong đó cái bệnh mà dễ thấy nhất đó là cái bệnh cái bệnh là bị stress, bị căng thẳng. Rồi từ cái căng thẳng đó nó đưa đến cái căng thẳng, cái căng thẳng là nó đưa đến cái tổn hại đầu tiên là thần kinh thực vật. Đó, thần kinh thực vật tức là những thần kinh mà điều khiển cái tim đập, cái điều khiển cái phổi thở, cái điều khiển cái bộ máy tuần hoàn, tất cả những cái hoạt động của cơ thể của mình phần lớn là do cái thần kinh thực vật điều khiển. Thế nhiều khi mình căng thẳng tức là thần kinh thực vật đó nó yếu đi, nó yếu đi một cái thì nó bị điều khiển các cái bộ phận cơ quan của con người mình cũng bị loạn đi. Thay vì là nó điều chỉnh một cách rất là đàng hoàng, ví dụ như bây giờ trường hợp mình nhồi máu cơ tim theo lại, ví dụ như tim nó phải đập đúng mức của nó, thì bây giờ là nó đập mạnh rồi đến bị rồi nó chậm mạnh rồi nó bị, tức là nó nhồi máu cơ tim. Tất cả những cái đó đều phát xuất từ cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình, không phải là mình không nhận thức ra được những cái hành vi, không hành cái hành nhận thức ra được cái thái độ của nhận thức, thái độ của hành vi của mình, không thấy ra được cái thái độ nhận thức và hành vi. Cho nên đó là mình hành động sai lầm, mà cái hành động sai lầm đó đầu tiên là hại mình, sau đó là hại người khác. Vì vậy cho nên thầy mới nói là Phật đó, thực ra là chỉ có thể phóng tóm gọn trong một cái câu nói đó là tùy duyên tùng pháp, vô ngã vì pháp. Thế thì tùy duyên tức là tùy trường hợp, tùy trường hợp chứ là mình đang nấu ăn hay là đang lái xe hay là đang đi bộ hay là đang gác chùa hay đang giặt đồ, tức là tất cả người ta làm cái gì đó nó chính là duyên. Và phương pháp tức là trong cái duyên đó mình thể hiện đúng giới định này, tức là phương pháp những thể hiện giới định này tức là thể hiện bát chánh đạo. Thì như vậy tức là mình đang sống tùy duyên mà thể hiện đời sống qua giới định này, qua bát chánh đạo, đó là tùy duyên. Và khi mà mình sống như vậy thì mình không hại mình hại người, không hại mình hại người, mà không hại mình hại người. Và nếu như mình hành động như vậy đó, với cái khởi đầu là không hại mình hại người, nhưng rồi là đưa đến là để mình hại người, thì như vậy tức là vô ngã vì tha. Và khi mình sống cái đời sống, lấy cái đời sống vô ngã vì tha để mà làm cái mục đích của cái đời sống của mình, thì lúc đó mình mới lấy chính cái mà mình sống đó để mà thể hiện giới định tuệ. Như vậy là trong cái đời sống vô ngã vì tha thì mình thực hiện được cái giới định tuệ, tức là mình thực hiện được cái tùy duyên của mình. Bây giờ đó mình nói sơ về giới. Đầu tiên là giới thường thường ví dụ như bây giờ nói là Phật tử thì giữ cái giới, hay là bác con trai giới, hay là Tây Tạng thì là giới thì keo, hay là giới thì cam đi, hay là giới sa di đi, hay là như vậy thì cái giới đó. Thì thường thường mình hiểu giới theo nghĩa đó, nhưng mà thực ra giới được gọi là tăng thường giới. Tại sao gọi là tăng thường giới? Bởi vì cái giới này nó từ thấp đến đến cao, nó từ cái thấp nhất và đến cao nhất là điều trên biên giới. Thế bây giờ mình xem là giới ở những cái mức độ như thế nào. Ví dụ như bây giờ khi Đức Phật thấy thiên tăng hoặc là thiền căn chính nữa làm một cái điều gì đó sai lầm, làm cái điều bất thiện là hại mình hại người, thì Đức Phật lại nói là đừng có làm điều đó nữa. Đừng có làm điều đó tức là với cái mức độ thứ nhất, mức độ thứ nhất là để dành cho những người hay làm việc, tức là để dành cho những người mà hay làm những cái điều bất thiện, làm những điều ác, làm những điều hại mình hại người, thì Đức Phật này là có giới để mà ngăn cấm những cái điều bất thiện đó. Thành ra giới ở cái mức độ thứ nhất có việc làm ngăn cấm, nhưng mà ở mức độ thứ hai thì có người lại không làm, chưa làm, không biết có làm hay không nhưng mà chưa làm, thì khi nghe đến thì cái giới đó, khi giữ thì cái giới đó thì không làm được. Cho nên đó, ở cái mức độ thứ hai thì giới có nghĩa là ngăn ngừa. Và mức độ thứ ba là giới có nghĩa là điều học, Sikkhapadam, tức là điều học. Điều học là sao? Tức là quan cái giới đó. Ở mức độ thấp thì ngăn cấm, ở mức độ thứ hai là ngăn ngừa, nhưng mà ở mức độ thứ ba là cao hơn một chút, không phải là ngăn cấm ngăn ngừa, mà qua cái điều đó mình học được điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì đúng, điều gì sai, điều gì thiện, điều gì bất thiện. Khi mà qua những cái giới đó, qua cái hành động, bây giờ thầy mở mặt thêm chút xíu là cái giới nó có hai loại, một cái giới là vô lượng và một cái giới tu hành. Giới tu hành cũng phải nói là Phật tử đi bốn giới, thế là bát quan cai giới, tức là nó có cái số giới. Nhưng mà cái giới vô hành là tất cả mọi hành động và nói năng của mình đều trở thành giới hết. Tức là nếu mình làm một cái việc gì, bất kỳ một việc gì mà cái việc làm đó là không hại mình hại người, tức là mình làm việc đó là giới. Ví dụ như bây giờ mình Phật tử là giữ bốn giới thôi, thế bây giờ mà mình đã thể đáng mình mà mình đi vô đi ra mình đóng cửa năm năm thì đâu có phạm khách sanh cùng các tài nhân nó giới cũng được gì đâu ha. Cho nên tôi giữ bốn giới là rất là trong sạch, tôi là người trong sạch bốn giới, nhưng mà đóng cửa năm năm thì mẹ mình nói là tăng mình muốn bụng một chút mà bụng cũng nguyên. Như vậy tức là hành động đó vẫn là hành động hại mình hại người, chẳng phải là chỉ giới hành trong bụng giới không, mà là tất cả mọi hành động, tất cả mọi hành động lời nói của mình mà nó hại mình hại người, tức là sai giới. Cho nên giới đó nó trở thành là giới vô lượng. Trong đời sống của mình đó, là khi qua những cái giới thì Đức Phật ngài đặt ra đó thật ra là gọi là giới giới định. Cái giới định là tại sao thầy ấy, thì nếu Đức Phật ngài giả sử ngài còn hiện tiền, ngài không nhập niết bàn, ngài còn hiện tiền đi, thì ngài đã bỏ đi rất nhiều giới và ngài đã thêm vào rất nhiều giới. Chẳng phải chỉ từ đó, tại vì những Đức Phật ngài thực hiện ra đó mới có chừng đó giới, còn bây giờ mình cứ chừng đó giới. Nhưng mà nếu mình nhiều giới là vô đường thì mình đóng cửa cũng phải dài dặn để cho đừng khó làm hại người khác. Và đừng nói làm hại người khác, mình đóng mà bất cẩn một cái, dạ mình đóng bất cẩn một cái thì anh rồi nó sẽ vô, hoặc là đóng bất cẩn một cái thì dẹp cái tay của mình. Thì đó, như vậy thì là tất cả mọi hành động đó đều là giới, chẳng phải là chỉ có một giới, chẳng là bắt con trai giới, hay là giới thì treo thì theo riêng mới là giới, mà tất cả hành động nói năng của mình trong đời sống đều là giới hết, đó là giới vô lượng. Khi một cái người mà đã lên tới cái đoạn thứ ba, tức là giới là điều học thì tôi đến cái giới này mình mới học ra được cái điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm, điều gì cũng nên làm. Tài giới lúc đó thì những cái cụ giới thì bắt con ra giới chỉ là cái mà gợi ý thôi, còn tất cả những hành động của mình đều được nên giới. Khi một người mà hành tứ niệm xứ thì họ đi từng cái đi đứng nằm ngồi rồi tất cả mọi cái hành vi của ý của họ đều được chánh niệm định nhất, thì coi như tất cả mọi hoạt động của họ đều được thành giới. Mặc dù cái người mà tự đó nhiều cũng giới thôi, nhưng mà khi cái người đó là thành tứ niệm xứ mà đi đứng nằm ngồi thì tất cả mọi hoạt động đều thấy ra hết, thì lúc đó cái người đó là vô lực rồi, chứ không phải là không phải là ngũ giới mà là giới này cái gì. Thì khi mà giới mà đã lên tới cái điều học, tức là mình đã qua đó để mình học ra được cái hành động của mình là phát xuất từ cái chuyện cái vật thể, từ cái hài mình hài người hay không hài mình hài người, thì đó là điều học. Điều học này rất khó khăn trong thời gian, bởi vì có nhiều khi trước là mình làm cũng điều gì đó tốt cho người khác, nhưng mà khi một trình độ mình nhận thức cao hơn thì mình thấy là điều đó có hại của người khác, chưa chắc là có lợi cho người khác. Cho nên cái phần này đó là trí tuệ, trí tuệ là giúp cho giới hoàn hảo, giới hoàn hảo giúp cho trí tuệ sáng suốt. Hai cái này là nó bổ túc lẫn nhau. Thì đến một mức cao hơn giới là tinh tế, bây giờ là tinh tế từng cái hành động cử chỉ. Ví dụ như trong giới thì theo một kỳ xưa không được là đổ nước sôi xuống dưới đất, rồi đổ nước sôi xuống dưới đất có thể là giới đó có cái con trùng con gì thì nằm ngoài đó nó chết. Cũng như thế là đi đến cái mức độ là tinh tế, thì cái tinh tế này là do cái từ cái giới là điều học mà mình thấy ra mọi cái hoạt động của mình, cái tình trạng này mọi hoạt động đều được nên rất là chân thiện, không để cho nó sai lầm, không để cho nó sai thái bất kỳ điều gì. Cho nên điều cần là không làm việc tác nhỏ, không làm việc tác nhỏ mà bất kỳ điều gì, tức là người chỉ người ta thấy được mình rất mình làm vừa bạc mình không biết, nhưng người chỉ người ta thấy mình làm sai, nên đó là không làm sai đó mà không chỉ mình. Thì giới đấy đó là cái giới đó tất nhiên là cái giới tinh tế, và khi giới đã bắt đầu tinh tế rồi thì bước cuối cùng chúng tăng tới bước cuối cùng đó là giới thanh tịnh. Giới mục đích của giới là để đưa đến thanh tịnh, hay là phải dịch ra tiếng Việt cho người hiểu đó là công danh. Thế thì ở đây xuyên suốt từ cái mà ngăn cấm rồi ngăn ngừa rồi điều học tinh tế rồi công danh, tức là cách qua một cái tăng cường như vậy, xuyên suốt cái giai đoạn đó có một yếu tố mà Đức Phật ngài nói này các chị theo, có một yếu tố dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng. Appamattiya thần trọng hay là không để luôn, không buông luôn, không biết Appamattiya. Thì bây giờ một cái người gì bị ngăn cấm không được làm điều đó thì cũng nhờ thần đồng mà chịu được. Rồi một cái người mà ngăn ngừa tức là chưa làm mà ngăn ngừa thì cũng nhờ thần đồng mà ngăn ngừa được. Một người học ra được cái điều từ điều học đó, tức là học ra thì nó đúng hay sai, xấu hay tốt, nên làm hay không nên làm thì cũng nhờ thần đồng mà biết được. Và tinh tế thì cũng nhờ thần đồng mà tinh tế được, và cho đến lúc mà nó giới trong sạch hoàn toàn thì cũng nhờ thần trọng mà trong sạch hoàn toàn. Vì vậy cho nên có thể nói giới là thành phẩm. Bây giờ làm những cái khác thuật tự không biết giới gì hết trơn, quên rồi, cũng nhớ giới gì hết, nhưng mà bây giờ các thuật tự hành động nói đang suy nghĩ gì cũng đều thành phẩm hết, thì nó sẽ tự nhiên nó ra được. Tôi quý vị có thấy như vậy không? Tức là nếu mà mình hành động trong từng hành động mới đó của mình thì nó sẽ trở nên tất cả hành động mới năm của mình đều trở nên là như thế, và nó sẽ đưa từ cái lúc là ngăn cấm đến ngăn ngừa rồi đến là điều học rồi đến tinh giới rồi đến phóng lành là cái điều xuyên suốt là sự thành công. Bây giờ thứ hai là đến định á, chỉ yêu người này là nằm ở tía Đức Phật á. Khi mà ngài đi xuất gia, đầu tiên là theo cái nhất quý của người Ấn Độ là phải tu thiền này. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới đi tu theo mấy vị đạo sĩ. Mấy vị đạo sĩ này là mỗi yếu nhất, cắt tuyệt được cái thiền định cao nhất. Thì Đức Phật ngài thấy ngài hành thì ngài đắc được những cái gì để bắt đầu chúng ta thấy là nó như thế đâu, bởi vì ấy thiên đường thì làm thì bắt mình đi kẻ đi thôi, thành được rồi cái là mình cứ an lạc trong cái đường đó rồi cái là mình không có làm gì cả. Thế thì là mình phải sống, mình phải đối diện với tất cả những cái khó khăn của trong đời sống để mới có nhận ngài, để mới có từ bi, để mới có gì cả, để mới có tất cả những cái phẩm chất của người giác ngộ giải thoát thì mình lại cứ ngồi điện thoại. Cho nên ấy, trong thiền là người ta gọi cho bài thiền là tâm không ta đắc, gọi là kệ tịnh. Chưa tới đẹp, chưa tới tâm không thì tâm lai thì tức là nó không trôi chạy được, nó bị cặp lại. Do đó Đức Phật ngài mới bỏ các cái điểm đó đi, và sau đó ngài nghĩ rằng là phải khổ hạnh, bởi vì là do mình tham lam này, như tham thích cái này, tham thích cái nọ, tham ái cái này, tham ái cái kia, cho nên như là đau khổ, cho nên bây giờ mình khổ hạnh. Nhưng mà rồi ngài khổ hạnh ngài cũng không được. Vì vậy cho nên là nghĩa là cuối cùng là phải làm cái tìm ra một cái con đường mà trong đó là nó kết hợp cả giới của mình, chứ không phải là chỉ giới không hay là chỉ tình không hay là chỉ thiền không. Hiện nay mình có một cái sai lầm là Phật giáo mình có rất nhiều cái tông phái, mà mỗi tông phái đó thì là vẫn dùng một cái tông phái thì chuyên tu giới là lục tông phái thì chuyên hành thiền định thôi, hay là tông phái thì chuyên hành thiền thiền tuệ thôi. Tức là mình cắt xé cái Phật giáo của mình ra nhiều mặt, và mình thành một mặt đó thôi. Vì vậy cho nên người ta mới gọi là mặt tập tức là thay vì mình phải hành một cách toàn diện, thì mình hành mặt này, người thì hành mặt này, người thì hành mặt kia, người thì hành mặt này, cho nên không có được một cái nhìn tổng, tức là không có đầy đủ giới định mình, mà cắt xé giới định mình ra để hành theo một cái cắt ra một cái pháp môn của mình. Chính vì vậy cho nên mình gọi là mặt pháp. Mặt pháp tức là cái ngọn, tức là nó ra ngoài ngọn rồi, thay vì cái gốc là nó đầy đủ hết, thì bây giờ nó chỉ là cái ngọn. Thay vì là phải đầy đủ hết bát chánh đạo, thì bây giờ mình lấy một phần trong bát chánh đạo nó để hình tu. Thật ra lấy một phần trong bát chánh đạo để tu thôi thì nó không được, vì bát chánh đạo là tám cái yếu tố nó phải đi chung với nhau, cho nên nó không thể nào mà thiếu cái này mà lại thành cái kia được. Thì do đó mình phải làm thế nào mình thích hợp được cả cái gì được. Thế thì bây giờ cái tình đơn giản là như thế này. Bây giờ ví dụ như là thầy cầm cái đĩa lớp uống, thế thì thầy phải chú tâm trồng vàng vào cái đĩa cầm cái đĩa này không? Nếu thầy cũng chú tâm trồng vàng trong cái đĩa này, có thể là cầm lên rớt xuống, có thể là đổ nước ra, thay vì là mình có thể cầm một khung gỗ đổ nước thì có thể là bị tung và đổ nước ra chẳng hạn. Thì tất cả mọi cái việc làm của mình là bởi vì thiếu một sự chủ động. Bây giờ nếu mà mình chú tâm vào tất cả mọi vấn đề thì định lực của mình càng ngày có thể càng cao. Mình lại không chú tâm làm việc này cho xong, đặt mình ngồi dưới này làm việc kia cho xong để làm chuyện này, và việc làm đó thì mình không chú tâm, không chú tâm cho nên mình không làm tròn vẹn được cái việc đó. Do đó khi mình ngồi lại còn những cái bước mắt của việc đó nó sẽ xem lại và không thể làm cái làm mà mình đã ngồi yên được cả. Cho nên thật ra cũng cần phải ngồi mà để cố gắng và định tâm lại. Nếu mình làm việc gì mình cũng còn về định tâm trong đó, định tâm từng cái cử chỉ hành động nhỏ. Thí dụ như bây giờ thế này, mình đã nấu một cái cái nồi canh mà thật nhiên người ta nấu đó là bởi vì người ta đặt rau tươi chỗ đó, tức là thành trọng mà này là có một yếu tố thành trọng đó, tức là thành trọng đặt rau là rất là chịu được thành trọng. Và chú tâm vào cái việc đặt rau đó, chú tâm không phải là vào cái việc đặt rau mà chú tâm là toàn thể cái tâm tâm của mình trong cái việc đặt rau đó. Tức là mình luôn là tâm mình không có đại chỗ khác, nói cho dễ hiểu là khi mình làm việc đó tâm không đại chỗ khác, tâm không bị dính mắc ở chỗ khác. Cái sự thất niềm cũng có nghĩa là mình cái tâm của mình là bị dính mắc ở bên ngoài, cho nên nó không còn nền với cái thân tâm của mình, cho nên là thất niềm. Thế thì nếu mình làm một việc gì mà mình toàn bộ thân tâm của mình là tròn vẹn với cái việc đó thì tôi làm gì? Cái tâm tình đó nó ở trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như khi mình ở trong đời sống, mình cứ là gặp trường này thì nhầm này sự lý không chú tâm, còn việc kia không chú tâm, việc nào không chú tâm, rồi mình thấy thế tâm nó tán loạn thế rồi á, bây giờ mình muốn ngồi lại để mình đó là một cái cách xử lý rất sai. Lẽ ra là mình phải định từng chút, nấu ăn mình cũng định đó là ngày nấu một cái bỏ muối mình cũng phải chú tâm mình bỏ cho một lượng nó thêm một muối thôi là đã bằng cái rồi. Thành ra là ngay cả cái việc bỏ muối vào hay là cân bằng lượng nước, lượng muối, lượng cao rồi cái đồ sôi cỡ nào, tất cả những cái đó nếu mình không chú tâm vào thì chắc chắn là nó sẽ không. Thế bây giờ mình chẳng có chú tâm gì cả, mình chỉ làm vừa lại trong đời sống thì rồi đó. Bây giờ thấy tâm nó loạn quá rồi, bây giờ ngồi đi tìm chân định. Khi mình tìm chân định như vậy thì mình lại ém cái tâm mình xuống, có thể thành công. Ví dụ như mình cố gắng mình theo dõi một đề mục nào đó với trong một cái điều kiện cái cánh điện này đóng cửa không còn cái bồn cái thức nào gì hết trơn, có thể tâm mình hiện tại được. Nhưng mà cái điều đó là mình đã dồn tất cả những cái mà cái tâm loạn động của mình vào trong vô thức, tức là người đó không có dành về phân tâm học. Cái ngồi mà định mà ém nó lại đó là gọi là dồn nén, cái phân tâm học đó gọi là dồn nén. Khi nó bị dồn nén thì nó sẽ một lúc khác nó sẽ bùng lên, tức là nếu nó có điều kiện thì nó bùng lên liền. Cho nên nó sẽ xuất hiện dưới rất nhiều cái hình thức. Và thiền định khác mà thậm chí đã có cả thân thông nữa, như đề bài đại ca sao mà bậc cứ hài bậc thiền định khác như vậy mà sao mà bậc cứ hài bậc. Còn những cái việc mà đại hoàng thiết, ví dụ như đại hoàng thiên ba ca, đại hoàng thiên tức là thiền định rất là cao. Cái tại sao lại là chất thẳng ba kiến? Và hầu hết cái thiền định ai có đọc 62 tà kiến thì mình thấy như thế này, hầu hết những cái tà kiến trong 62 tà kiến đó là phát xuất từ cái hình. Ví dụ như cái ông đó mình đến bước, cái ông ấy nhớ tới 100 kiếp trước sinh lên trên một cái cõi ngọn đèn đó. Khi ông ấy sinh lên đó, sau đó có những người sinh lên nữa, cái ông nói rằng là ông ấy là cái người mà thương thế. Bởi vì ông có trước, xong rồi mấy người kia có sau, do đó mấy người kia là do ông sinh ra, cho nên ông là người kia. Một tạp biệt, tại hai vậy. Và ngay cả những người thiền định rồi bây giờ thấy thiền định rất là an lạc, và chút nữa sống là chỉ có an lạc, chứ đừng có làm gì khác. Nên sao mình làm được bất kỳ cái gì mình được an lạc thôi. Thì là một cái đại kiến, hai kiến là thiền tài là đúng. Rồi là đại bảo tài. Cho nên, không phải là mình cố gắng ngồi mình tâm, mà là mình lúc nào làm bất kỳ điều gì, dù đi đứng nằm ngồi hay là tắm rửa hay làm bất kỳ điều gì, kể cả mình gài một lúc đó cũng là thì là chú tâm vào đó, không để cho cái tâm mình tái vào ra ngoài. Nhưng mà cho nên có một câu định nghĩa này là khi tâm bất loạn thì nhân như vậy, thế tâm mình cũng loạn thôi. Bây giờ mình đang đi mà tâm mình cũng loạn thôi, mình đang ngồi mà tâm mình cũng loạn thôi. Chẳng phải là mình cố biến cái loạn đó nó đi để tâm loạn rồi mình cố biến nó xuống, thì nó xuống đó là trời, nó sẽ vào trong vô thức cũng giống như bây giờ mình thấy còn cái mà mình dùng cách này cách kia để mình xua bỏ nó đi thì nó vào trong rừng, nó vào trong rừng tại vì do đó ngay ở trong thân tâm học đó, thì người ta cũng nói rằng là chú xuống phá vô thức, chú xuống phá vô thức tức là phải thấy ra được cái mà đồng lên của cái vô thức, người ta gọi là những khuynh hướng xung đột. Thì những khuynh hướng xung đột đó là nó hơi đen thế nào là mình phải biết nó, mình phải biết nó. Vì vậy cho nên đó, định là chú tâm vào tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống hàng ngày. Làm bất kỳ một việc gì, lái xe có cần chú tâm không? Bác sĩ mà khám bệnh cho người ta có cần chú tâm không? Bác sĩ đồng y với tây y gì cũng vậy đấy, đồng y thì càng phải thì chú tâm nhiều hơn. Nếu mà bắt bệnh thì coi cái bệnh này là bệnh như thế nào thì là phải là chú tâm hoàn toàn. Thì mình chú tâm vào tất cả mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày, đó là gì? Và thứ ba là tuệ. Tuệ tức là thường đó là mình thường hay đánh giá kiến thức cái này, cái đi qua cái đánh giá của cái kiến thức của mình, cho người này là cái này, cho người kia là cái kia, cho cái này là tiền, cho cái này là bất tiền, và mình cứ thực hiện cái kiến thức của mình nó cứ thăng sang cái đánh giá. Cho nên khi một cái tâm của mình nó phải có ba yếu tố đó, mà yếu tố giới tức là thành tâm, yếu tố định là chú tâm, và yếu tố thứ ba tuệ là phải với cái sự thành tâm chú tâm đó mà quan sát. Thì khi mình quan sát thì mình nên thấy mọi việc diễn ra như thế nào, trình tự như thế nào, sự việc như thế nào, thì mình đều thấy như nó là, chứ không phải là thấy theo quan điểm của mình, cũng không phải là đánh giá theo cái kiến thức của mình, mà là phải thấy với một cái tâm và thành tâm là được. Chú tâm là gì? Chú tâm rất là tâm nó làm đẹp thì là này. Và khi mà tâm mà thành tâm và chú tâm như vậy thì lúc đó mới có đi, tức là thấy mọi sự mọi vật như nó là, chứ không phải là thấy theo tình cảm, thấy theo ý chí, thấy theo quan niệm, hay là thấy theo một phương pháp. Chứ về nó có sẵn, chẳng phải chứ về là cái mình làm ra, bất kỳ cái gì mà mình làm ra thì đều là hữu vọng. Cái gì mà mình làm ra được thì đều là hữu vọng. Bởi vì đó là cái tạo ra. Còn cái mà nó tự nhiên có, cái đó mới là cái mà vô ngã, vô vi vô ngã. Thì cái tâm mà không bị giá trị cái đất mà thấy trực tiếp tất cả mọi sự mọi vật một cách đúng hơn, thì cái tâm đó ấy, nó không hề có cái bản ngã, không hề có cái ý đồ tham sân si, tức là không muốn cái này muốn cái kia, không cho là phải là hay là gì cả, mà là thấy pháp như nó là, thì như vậy đó mới là ý đồ. Vậy thì tự nhiên là thế này thôi. Trong đời sống tất cả mọi hành động của mình mà để trở thành là giới luật, để trở thành là ý luật, thì phải là thần đúng trong mọi hành động. Nói này thần đồng trong từng bước đi, cho nên á có nhiều cái phát hiện người ta khi người ta để ý từng bước, thì cái đó là cái cách lúc đầu, cách lúc đầu để mà thật ra đó là một cái gợi ý thôi. Gợi ý ví dụ như mình tới học một khóa thiền thì thiền sư nói là chú ý vào cái bước đi, biết không bước đi của mình, tức là khi đó là đang sử dụng giới định tuệ. Cái đi, cái đi một cách là vững vàng và đàng hoàng thì đó là được. Rồi ba là chú tâm để mà thấy ra rõ ra cái gì đó, chú tâm đó là để mà quan sát cái gì đó thì tận được. Thì tất cả các cái trường thái thiền là đã sử dụng những cái cách đó để mà giúp phát triển cái giới định tuệ này. Nhưng mà theo thầy đó, cái đó cũng giống như mình đi học lái xe, mình có đi hành thiền trong thực thiền nó cũng giống như đi học lái xe đó. Cái lái xe chính là lái xe ngoài đường sao? Vì vậy cho nên thiền không phải là ở trong tu viện, không phải là một khóa thiền. Nếu cái khóa thiền đó thì bắt mình theo một cái phương pháp nào đó, rồi sau này mình lại đem cái phương pháp đó đem áp dụng ra ngoài đời, thì nó sẽ phải là vô cùng. Rồi thì hai điều kiện không giống nhau như thế này. Thế nên thầy vừa thấy một cái là hành thiền thì cứ hành thiền, nhưng mà hành thiền để mình biết ra cái cách là để biết nằm ngồi tâm mình phải thế nào thôi, chứ không hoàn toàn không đem cái bài học trong thực hiện đó ra mà áp dụng ngoài đời. Nếu mà áp dụng ngoài đời, ví dụ như bây giờ xe bộ chạy qua chạy lại như kiểu ở đây còn là mình còn bấm nút để cho xe dừng lại để mình đi qua thôi, ở Sài Gòn nó khó, ở Sài Gòn nó mà đi qua đi lại là phải cực kỳ thận trọng, chứ không có khác không thể làm được. Thế thì lúc đó chỉ dùng thần đồng chú tâm con á, chứ không thể nói là phải chi tiết nào được, phải không? Lúc đó nếu cần phải chạy, tức là lúc đó mình đứng lại, nghĩa là mình đi nhanh, nghĩa là mình phải là quan tâm như thế. Không thể nói là mình phải đi từng bước như vậy mà đi qua đời, không thể làm được. Do đó cũng sẽ phải áp dụng cái phương pháp của một cái trường thiền nào vào đời sống của chính mình, mà là chính đời sống của mình là cái mà duy trì ưu tiên nhất để giúp cho mình là lại vui rèn cái giới định tuệ này một cách là có thể thể hiện được trong mọi điều kiện. Cũng như mình lái xe thì lấy lại cái ví dụ lái xe thì vô trong trường nó phải đi được này, phải đi được kia đó thì cũng được thế. Nhưng mà rồi á, học từ cái đó để đem ra ngoài đời đó là ứng dụng vào trường mà lái xe trên đường phố, chứ không thể nào mà lái trong cái trường thiền mà đem ra thành phố một cái giải y như là trường thiền thì ta trong cái trường lái xe thì không thể nào được. Vì vậy cho nên theo này thì là thiền trong đời sống hàng ngày, mà hãy nói một cách khác là thể hiện giới định tuệ bằng cách là mình thành công chú tâm quan sát vào tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống, đó chính là ứng dụng thiền vào trong đời sống hàng ngày, hay là ứng dụng giới định tuệ bát chánh đạo vào trong đời sống hàng ngày. Thành công đó là giới, do đó nó sẽ sinh ra chánh ngữ, chánh niệm, chánh hành. Còn quan sát là tuệ, cho nên sinh ra là chánh kiến, chánh tư duy. Và có chánh kiến, chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh niệm, chánh hành thì tự nhiên tâm nó sẽ ổn định. Cho nên là chúng ta không có thể Vì vậy cho nên là mình chỉ cần là thần trọng chú tâm quan sát trong tất cả mọi hành vi vị trí của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Tức là mọi hoạt động của thân tâm mình thì mình sẽ là phát triển thế giới định tuệ mọi lúc, mọi nơi và trong điều kiện, trong mọi điều kiện, cho nên tôi gọi là tùy duyên. Còn bên vật vẫn là giữ giới, ví dụ như em giữ giới bên vật, ví dụ cụ giới bên hành thiền thì cứ hành thiền, nhưng mà ngay trong cái giữ cụ giới đó thì cũng giữ với cái tâm thần trọng cũng tâm quan sát, phải không? Và mình có ngồi hành thiền đó thì cũng là ngồi hành thiền với tâm thần trọng cũng quan sát. Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh, ngồi thiền hay là không ngồi thiền, hay là đang làm việc, tất cả mọi hoạt động của thân tâm mình đều có thể ứng dụng với hiện tượng trong cái đời sống hàng ngày. Và chính cái đời sống hàng ngày mà thầy nói là cái duyên, từ là cái duyên là của cái hoàn cảnh của mình, và cái miệng là cái mà muốn cái nhân quả của mỗi người, đó là cái bài học mỗi người một khác. Cái người này là vì cái điều gì đó cho nên bây giờ thân mình thì lại học trong cái bình đó ra để học giác ngộ. Còn một cái người là do cái nghiệp gì đó bây giờ mạnh khỏe thì lại học cái bài học giác ngộ trong mạnh khỏe. Có khi mạnh khỏe đó thì tham lam sân hận si mê cũng nhiều hơn được, cũng có ha. Ví dụ như mình có cái điều kiện cùng đời quá, tham lam nhiều hơn, thế thì trong đó vẫn có cái bài học của mình. Và bây giờ một người đau đớn thì cũng học ra cái bài học cho đau đớn đó. Thì bây giờ cái người chân nó đau thì họ ngồi cũng được, họ đi kinh hành cũng được, thì họ có cái đau vô hay sao? Họ còn có thể là ngồi trên xe lăn mà họ vẫn thành tâm trung tâm quan sát, hoặc là có thể là họ nằm một chỗ mà họ vẫn thành tâm trung tâm quan sát. Thế là trong mọi điều kiện, đó là cái cách mà ứng dụng cái giới định tuệ vào trong đời sống hàng ngày. Và khi mà mình ứng dụng giới định tuệ vào trong đời sống hàng ngày đó thì chính là mình đang sống tùy duyên. Bởi vì đời sống hàng ngày là tùy duyên, cho nên là tùy duyên. Nhưng mà mình ứng dụng được giới định tuệ tức là thuần pháp. Và nếu mình lấy cái việc tùy duyên thuần pháp đó để làm lời mình là người để phục vụ, còn cái tu là ngồi thiền thôi, nó nên không làm gì cả. Nếu một người ngồi thiền không thì cái người đó đang nghĩ rằng mình cố gắng làm thế nào để thiền để tôi đạt cái này cái kia thì không biết là cái gì. Còn bây giờ mình làm việc để phục vụ, làm bố cả người khác, không nghĩ gì tới mình nữa, còn mình chỉ làm việc để thì là để cho mọi người. Nhưng mà khi mình làm việc đó thì tùy cái duyên đó mà mình vẫn ứng được cái định đề, tức là mình chuyên thuần pháp. Và khi mà mình các Phật tử sống ở trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mỗi người đi làm một việc đó. Bây giờ ra đến cái một người họ làm cái công việc của họ là quét đường. Nếu bây giờ họ quét đường với cái tâm phục vụ, họ vẫn nhận lương nhưng mà họ làm chút sạch, nghĩ thế là cho mọi người khi đang qua lại đường họ sạch sẽ, cho nên họ làm rất là kỹ lưỡng. Khi họ làm, họ thần đồng chú tâm quan sát để làm, thì như vậy họ cũng đang ứng dụng giới định tuệ trong việc làm của họ. Và có khi bây giờ mình có nói là niết bàn hay là các tầng quả gì, có khi những người đó là sinh lên được quả trời. Còn một người bây giờ cứ nghĩ rằng là mình phải thành tiền thế này, thế kia, cứ ngày nào cũng cứ lo tại sao mình thế này, tại sao mình thế nào, mình phải được thế này, phải được thế kia, cái tâm nó cứ lăn xăng mà lo cho mình như vậy thì đã không tùy duyên thuần pháp rồi, mà là còn không vô ngã được thang. Cho nên cái ý của thầy mà nói cái ứng dụng giới định tuệ trong đời sống hàng ngày mục đích để trong cái Phật tử, tức là trong cái xã hội của mình ở đây, là cái xã hội ai cũng phải đi làm. Mà có cái đường thì lái xe rút là tốc độ cao, thì bây giờ mình hành thiền, tại sao mình lại không khi lái xe đó mình cũng hành thiền? Và sau khi mình vào sở mình làm công việc mình cũng thực hiện bằng cách là mình cần tập chú tâm quan sát vào thân tâm mình trong cái duyên mà mình đã làm đó. Cái mà mình đã làm đó là cái duyên, còn mình thấy rõ được thân tâm mình trong việc làm đó chính là Phật pháp. Cái nguyên lý này, cái nguyên lý của thiền là thế này, có ba là cái yếu tố làm cho mình đó là bị rơi vào trong một cái tình trạng vô minh ái dục. Đó là buông lung phóng dật, buông lung phóng dật là không có chuyện gì bên ngoài xảy ra cả, là tâm mình lo chạy ra ngoài liền. Có thể là cái việc mà xảy ra đó một cái mà mình ham thích, cho nên khi nó xảy ra cái là tâm thích, tâm ham thích của mình nó phóng đại. Còn nếu có cái gì mà đó mà nó xảy ra mà mình không thích thì cái tâm sân nó phóng đại, thành ra cái tâm tham tâm sân mà nó cứ phóng đại như vậy, gọi là buông lung phóng dật. Khi mà mình buông lung phóng dật như vậy thì cái tâm của mình nó bị lắng ở bên ngoài. Ví dụ như bây giờ một cái người đang là một cái người giữ cọc chùa đấy, giờ cái người giữ cọc chùa đấy mất chưa, coi có ai đi vào đi ra như thế nào đó, người đó phải là thành tâm chú tâm quan sát. Thế nhưng bây giờ nghe bên thấy bên kia đường đó, thấy bên kia đường đó là có một cái chuyện gì xảy ra cái đó, bên lo chú ý bên đó chậm đồng vô hay nào thế này, là cái có khi nó lấy luôn cái xe ham coi quá rồi nó lấy luôn cái xe thì cái tâm của mình đó là do bởi vì thứ nhất là buông lung không được, tức là cái tâm nó bị chạy ra ngoài. Thứ hai là nó dính vào cái chuyện ngoài đó, thì khi dừng lại và phóng tâm ra ngoài đó thì cái đó là buông lung không được. Bây giờ đi kiểm tra có tâm cái bên ngoài đó, cho nên bất ngờ. Cái lỗi lầm lớn nhất trong đời ấy, có 14 cái câu như thế, cái lỗi lầm lớn nhất trong đời ấy, là cái tâm mình. Mình lúc đó mình quên mình đi, quên mình đi. Và khi quên mình rồi ấy, thì là sao mình còn biết mình được? Vì vậy cho nên là lúc đó là mình buông lung, thất niệm và không tỉnh giác. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài là dạy mình là phải tinh tấn, tức là phải trở về với thực tại. Và chánh niệm tức là tròn vẹn với thực tại, và cái giác là sáng suốt với thực tại, tức là mình khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì lúc đó mình cái tâm nó không còn cái vô luôn thân nhận bất giác nữa. Và khi mình tròn vẹn với thực tại, và bây giờ mình thành tâm chú tâm quan sát cái thực tại đó, thì lúc đó thân mình nó sẽ không còn bị vô luôn thân nhận và bất giác. Cái nguyên lý của thiền, cái nguyên lý của sống, thiền duyên thuần pháp rất đơn giản, chỉ có thể đó thôi. Tức là mình xem cái tâm mình có bị cuốn đi bên ngoài hay không, hay là mình trở về tâm về trong sáng với mình. Và khi mình đã trở về tâm về trong sáng với mình rồi ấy, thì tất nhiên là nó sẽ ứng ra cái thành tâm chú tâm quan sát. Ví dụ như là giờ một cái người đi bộ thì vô chánh niệm, ham vô nghe pháp, nhưng mà không biết là mình để tình trạng đấy. Có khi là như vậy, cho nên có một vị ông người đến họ thiền sư, thiền họ thiền một vị thiền sư thì vị thiền sư nói thầy hãy đưa đi vào để tự giác như thế nào, không biết. Thế là mình không có thần trọng chú tâm quan sát, không cần về tròn vẹn trong sáng với mình trong từng giây phút. Mình chỉ nói lo đi học thiền, lo đi hỏi thiền, mà mình quên đi từng giây phút mà mình cần phải sống tròn vẹn. Thành khi mình cần phải sống tròn vẹn với chính mình nói là chính là gì, mà nói chính xác hơn là sống tùy duyên thuần pháp. Nếu sống tùy duyên thuần pháp trong vô ngã vị tha được thì Thật ra bất kỳ một việc làm nào cũng có thể trở thành vô ngại vì tài sản. Ví dụ như bây giờ bác một chút tiệc ghét sân tuổi thì chú là bác là chú biết hẳn quét để cho mọi người khen được. Bác là bực mình quá xong bác mình quét, tức là tham với sân thì quét đó là bị tham với sân chỉ thôi. Còn nếu bây giờ cái chú tiệc đó chú quét với cái tâm là để mà chùa cũng sạch, để mọi người đều thấy sạch, thầy mình cũng thấy sạch, tăng chúng cũng thấy sạch, tự nhiên cũng thấy sạch. Cho nên cái việc làm đó là việc làm không hiếp. Mà khi làm đó thì tâm lại là còn nhằm với cái việc làm đó thì cũng có tham sân si. Không có tham sân si, tức là lúc đó nếu được rồi. Thì mình thể hiện được tất cả những cái đó trong đời sống của mình. Vậy thì các thầy ấy, nếu mình có điều kiện thì mình đi học thiền để cho mình biết thôi. Còn nếu như mình đã biết rồi, bây giờ giả sử chúng ta biết rồi thì chúng ta cứ ngay bây giờ thôi, hay là đứng dậy bước ra mang dép vào xuống tầng cấp rồi đi ra một xe cửa xe lái xe tất cả những cái đó, nếu mình thành tâm chú tâm quan sát thì đó chính là mình đang nó làm đúng theo lời Phật dạy là tham ân, đúng tham ân và ít quan tâm theo lời Phật dạy, tức là sống vì cái thực tại.